là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận xã Bảo Ái, huyện Yên Bình tích cực học và làm theo Bác để xây dựng phát triển quê hương. Tiếp đó là phản ánh Mù Căng Chải phát triển các sản phẩm du lịch để phục vụ du khách. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, tăng tốc nỗ lực tối đa cho giai đoạn nước rút, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu mục tiêu nhiệm vụ chính trị của tỉnh theo chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy. Trọng tâm tập trung rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ chưa đạt tiến độ hoặc các nhiệm vụ khó. Chủ động nắm tình hình, tích cực vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới công tác dân vận, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và nghị quyết số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, tích cực tuyên truyền vận động cán bộ đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Từ ngày 4 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái do đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm và làm việc diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam-Lào tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022, 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, mùng 5 tháng 9 năm 1962, mùng 5 tháng 9 năm 2022 và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, 18 tháng 7 năm 1977, 18 tháng 7 năm 2022. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Yên Bái dẫn đầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiến hành hội đàm với tỉnh Viêng Chăn, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai tỉnh giai đoạn từ năm 2008 đến nay và kế hoạch hợp tác trong năm 2023, thăm trạm xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, thăm hội sở chính Ngân hàng Liên doanh Lào Việt tại thủ đô Viêng Chăn, thăm trường dân tộc nội trú huyện Văng Viêng, tỉnh Viêng Chăn, dâng hương tại khu tưởng niệm canh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong kháng chiến chống Pháp tại tỉnh Viêng Chăn năm 1946, dự hội đàm cấp cao hai tỉnh Yên Bái, Senyabuli, dự lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị tỉnh Yên Bái và tỉnh Senyabuli, bàn giao khu nhà phục hồi chức năng và chạy thận nhân tạo tại bệnh viện tỉnh Senyabuli, chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam khu vực Bắc Lào đóng tại tỉnh Luang Prabang. Cũng trong chuyến thăm và làm việc với tỉnh Viêng Chăn và Senyabuli, tỉnh Yên Bái đã tặng mỗi tỉnh 35 bộ máy vi tính. Chuyến thăm của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh tiếp tục vun đắp xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Yên Bái với Viêng Chăn, Senyabuli trong suốt thời gian qua, cũng như hợp tác toàn diện giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào. Trong tuần qua, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình và các xã của huyện Yên Bình đang thực hiện xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao về tiến độ thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới năm 2022. Trong năm 2022, huyện Yên Bình đã vận động được gần 28 tỷ đồng nguồn lực đầu tư để thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, đồng thời tập trung các giải pháp thực hiện các tiêu chí khó thực hiện. Chỉ đạo các xã thị trấn đăng ký thực hiện gần 490 công trình phần việc liên quan đến các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Đến nay cơ bản các xã trong lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2022 của huyện Yên Bình đều bảo đảm tiến độ thực hiện các tiêu chí theo quy hoạch đề ra. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Yên Bình và các địa phương cần tập trung quyết liệt linh hoạt, hoàn thành các tiêu chí còn lại đối với các xã đang phấn đấu trong năm nay. Phấn đấu trong tháng 11 sẽ thẩm định được hai xã nông thôn mới và các xã nông thôn mới nâng cao hoàn thiện các tiêu chí. Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập triển khai nhiệm vụ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên 2022, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Việc tổ chức kế hoạch diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên 2022 nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ tổ chức chỉ huy, điều hành của cấp ủy chính quyền các địa phương. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp trong xử lý các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn huyện Lục Yên 2022, yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo chuẩn bị chu đáo chặt chẽ, vận dụng tốt phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo thiết thực hiệu quả an toàn tiết kiệm, tổ chức diễn tập phải phù hợp với các thực tế của địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi diễn tập và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.
Tuần qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 3 triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2022. Định hướng một số nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền, triển khai có hiệu quả luật báo chí, triển khai việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết 19 Đảng bộ tỉnh và các nghị quyết chỉ thị kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về báo chí. Nhà báo cần đổi mới tư duy, có bản lĩnh chính trị vững vàng, quan tâm đến cuộc vận động sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025. Kết quả triển khai giải báo chí về xây dựng Đảng, giải Búa Liềm Vàng tỉnh Yên Bái 2022. Tuần qua, chi nhánh Viettel Yên Bái tổ chức trao học bổng vì em hiếu học với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng cho các em học sinh vượt khó của tỉnh Yên Bái. Đây là năm thứ 9 Tập đoàn Công nghệ Viễn thông Quân đội Viettel triển khai thực hiện chương trình vì em hiếu học trên địa bàn cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái, nhằm tiếp tục động viên các em đến trường và nỗ lực học tập đạt kết quả cao. Tại tỉnh Yên Bái, sau 8 năm thực hiện chương trình vì em hiếu học, Viettel đã trao tặng 6.100 suất học bổng trị giá 6 tỷ 800 triệu đồng cho 6.100 em học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh, giúp gia đình các của em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức sâu sắc ý nghĩa của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ xã Bảo Ái, huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa việc thực hiện chỉ thị 05 đi vào nền nếp, trở thành việc làm thường xuyên tự giác và là kim chỉ nam trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Được Đảng bộ xã Bảo Ái tuyên truyền vận động về việc học tập và làm theo Bác, ông Đặng Văn Nam đã tích cực phát triển kinh tế gia đình. Không chỉ vươn lên thoát nghèo mà còn làm giàu và trở thành tấm gương sáng của xã trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy thế mạnh của địa phương về trồng rừng, ông đã khai hoang đất đồi của gia đình để trồng một số loại cây công nghiệp như keo, quế, bồ đề. Đến nay, ông Nam đã có hơn 20 hectare rừng. Bên cạnh đó, ông còn kết hợp nuôi thêm hàng chục con bò để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Nhờ vậy, mỗi năm thu nhập của gia đình ông đạt từ 200 đến 300 triệu đồng sau khi trừ mọi chi phí. Từ hiệu quả của mô hình kinh tế của gia đình và kinh nghiệm của bản thân, ông Nam đã tuyên truyền vận động và giúp đỡ người dân trong xã về nguồn vốn phân bón cây giống để cùng phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo. Ông Đặng Văn Nam chia sẻ.
Được ban ngành đoàn thể cũng tuyên truyền cái học tập và làm theo Bác ấy, thì tôi cũng thấy là cái này là gắn bó với nhân dân để nhân dân học tập mà làm theo Bác để mà phát triển kinh tế. Tôi thì luôn luôn lúc nào cũng phải đi trước hàng đầu và làm theo và học theo tấm gương của Bác. Thì mình vừa làm vừa học mà cũng noi theo cái tấm gương của Bác, thì tôi lúc nào tôi cũng phải chăm chỉ và chịu khó tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm để mà phát triển làm kinh tế gia đình và để cho những cái hội trong thôn cùng nhau ta học tập và làm theo Bác để phát triển kinh tế gia đình cho cùng nhau phát triển mà giàu đẹp hơn nữa.
Học và làm theo Bác, nhiều người dân trên địa bàn xã Bảo Ái đã năng động sáng tạo, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kém hiệu quả sang các loại kinh tế có nguồn thu cao hơn. Tiêu biểu phải kể đến ông Đặng Văn Thái, người dân tộc Dao ở xã Bảo Ái. Ông đã phát triển mô hình kinh tế tổng hợp trồng trọt kết hợp chăn nuôi lợn, gà cho nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không những thế, ông còn chế biến gỗ rừng trồng, tạo việc làm ổn định cho các con cháu và lao động tại địa phương. Tấm gương của ông Đặng Văn Thái đã tạo động lực giúp nhiều người dân trong xã, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc cùng nỗ lực vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Ông Thái cho biết.
Đầu tiên thì cũng từ chăn nuôi, xong rồi phát triển kinh tế, xong rồi thì lại trồng rừng, khai thác, vận chuyển, bán. Bây giờ thì lại chế biến. Những cái to thì mình đi bán cho khác, còn cái nhỏ thì bây giờ mình đã tự chế biến. Mình bán nó giúp cho gia đình phát triển kinh tế.
Đặc biệt phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của cán bộ đảng viên, chị Triệu Thị Lai, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bảo Ái đã tuyên truyền vận động chị em phụ nữ trong các chi hội để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Tích cực vận động hội viên tham gia các phong trào hoạt động như thi đua phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình tiết kiệm tín dụng, vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm, thu gom rác thải. Đồng thời vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó đời sống của hội viên phụ nữ xã Bảo Ái ngày càng phát triển đi lên. Chị Triệu Thị Lai cho hay.
Chúng tôi cũng là vừa tuyên truyền vừa vận động, thế nhưng chủ yếu động lực nhân lực là ở chị em. Thế thì chị em cũng rất là cố gắng, thì ai cũng muốn là vươn lên để cho nó thoát nghèo, thì chị em chăm chỉ để học tập để làm cho nó tốt.
Để chỉ thị 05 đi vào thực chất và có sức lan tỏa sâu rộng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, hàng năm Đảng bộ xã Bảo Ái đã xây dựng kế hoạch chi tiết, nêu gương người đứng đầu, nhất là các đồng chí cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo tuyên truyền chỉ thị 05 lồng ghép vào các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi hội, chi đoàn. Nhờ đó, từ năm 2016 đến hết năm 2021, Đảng ủy xã đã chỉ đạo xây dựng được trên 20 mô hình tập thể và gần 20 mô hình cá nhân, điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác. Các mô hình chủ yếu về phát triển kinh tế trồng rừng, chế biến gỗ rừng trồng, chăn nuôi, vườn, ao chuồng. Trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ tiến hành rà soát, nhân rộng các mô hình hiệu quả. Năm 2022, xã Bảo Ái tiếp tục lựa chọn các mô hình phù hợp trên các lĩnh vực để duy trì và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số của xã. Ông Nông Văn Bắc, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Ái nói.
Trong quá trình triển khai chỉ thị 05 thì trong năm qua thì với kết quả thì đối với toàn thể cán bộ đảng viên đã nhận thức rõ cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc học tập và làm theo Bác, từ đó tạo cái bước chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và người dân, đặc biệt là những người cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tôi sẽ duy trì và phát triển những cái mô hình chúng tôi đã đăng ký thực hiện, kết quả thực hiện trong năm 2021. Thế ngoài ra, đặc biệt chú tâm về những cái mô hình phát triển về kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân. Đối với xã Bảo Ái thì tỷ lệ hộ nghèo cũng còn tương đối cao. Thì trong năm, đặc biệt là đối với những vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở những thôn vùng 3 của xã, thì chúng tôi tập trung vào xây dựng các mô hình phát triển kinh tế về xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân.
Với cách làm phù hợp thực chất, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được triển khai sâu rộng trong mỗi tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Từ đó góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh, vươn lên xóa đói giảm nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 năm hoạt động cầm chừng trước tác động mạnh bởi đại dịch COVID-19, huyện Mù Cang Chải đã thực hiện nhiều giải pháp kích cầu du lịch, phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với danh thắng quốc gia, đặc biệt ruộng bậc thang đã giúp du lịch của huyện vùng cao Mù Cang Chải từng bước được phục hồi và bứt phá đi lên. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2022 đã có 315.000 lượt khách trong nước và quốc tế đến với Mù Cang Chải, doanh thu đạt 230 tỷ đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá những sản phẩm du lịch độc đáo của huyện Mù Cang Chải qua ghi nhận sau.
Được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ, mang nét đặc trưng riêng có về địa hình, khí hậu, cảnh quan cũng như hệ sinh thái. Mù Cang Chải không chỉ là một điểm đến có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách mà còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa độc đáo. Ấn tượng nhất đó chính là kiệt tác ruộng bậc thang được ví như thiên đường do chính những đôi bàn tay khéo léo, bền bỉ cùng tinh thần lao động cần cù sáng tạo của các thế hệ người Mông nơi đây tạo nên. Phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, những năm qua huyện Mù Cang Chải đã tập trung xây dựng và phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch mang nét đặc trưng riêng gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển hình thức du lịch cộng đồng, chú trọng quy hoạch các sản phẩm du lịch như du lịch chinh phục, khám phá với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Qua đó đã đưa ngành công nghiệp không khói trở thành một trong những mũi nhọn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa và cảnh quan thiên nhiên của địa phương. Ông Trịnh Thế Bình, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Mù Cang Chải nói.
Huyện cũng đã tổ chức các cái hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cái cơ quan đơn vị chủ trì các cái hoạt động. Các cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ thì cũng đã chủ động xây dựng kịch bản và phương án tổ chức các hoạt động một cách chi tiết và triển khai thực hiện. Bên cạnh đó thì huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá các cái hoạt động bằng nhiều hình thức để thu hút để du khách nắm được và tham gia các cái trải nghiệm. Đồng thời thì vận động các cái doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tiếp tục chủ động triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, rà soát cái hệ thống bảng biển công khai giá cả dịch vụ, thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
Với trên 3.500 hectare trải dài từ xã La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình tới trung tâm huyện, ruộng bậc thang Mù Căng Chải mùa nào cũng đẹp. Mỗi mùa, ruộng bậc thang lại khoác lên mình chiếc áo mới nhiều màu sắc. Đặc biệt vào khoảng tháng 9 hàng năm, khi mùa lúa chín, những thửa ruộng bậc thang sóng sánh ánh vàng trải dài tuyệt đẹp. Đây cũng là thời điểm diễn ra nhiều hoạt động trong khuôn khổ lễ hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Ngoài được tham quan, thưởng thức vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng không khí trong lành, mát mẻ, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động như gặt lúa, đập lúa cùng với đồng bào người Mông nơi đây. Một du khách vui vẻ cho biết.
Đầu tiên mình đến đây thì mình thấy phong cảnh nó rất là còn hoang sơ và nó tự nhiên, rất là đẹp. Nói chung là mình thấy quên hết mọi thứ trên thành phố, quên hết công việc nên là mọi người... rất là thiên nhiên. Thấy mọi người rất là chân thành, hiếu khách, mọi người đón rất là vui vẻ.
Đến với Mù Căng Chải mùa lễ hội, du khách còn được tham quan trải nghiệm làng nghề dệt thổ cẩm ở xã Chế Cu Nha với các sản phẩm thổ cẩm độc đáo như váy, áo, khăn quàng. Cùng hòa mình vào các môn thể thao dân tộc và trò chơi dân gian truyền thống của đồng bào Mông như kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, ném pao, đánh quay. Trong đó ném pao là một trò chơi không thể thiếu trong các dịp lễ quan trọng của người Mông nơi đây. Ném pao không chỉ giúp gắn kết cộng đồng, mà đây còn là dịp để nam, nữ có cơ hội giao duyên, tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Nét đẹp truyền thống này vẫn đang được đồng bào Mông, huyện Mù Căng Chải gìn giữ, bảo tồn qua nhiều thế hệ. Đặc biệt để phát triển du lịch, huyện Mù Căng Chải còn chú trọng duy trì và phát triển nghệ thuật biểu diễn của người Mông như múa khèn, múa ô, tấu sáo, đàn nhị, đàn môi. Đây cũng là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của huyện Mù Căng Chải. Vào các dịp lễ hội, nghệ thuật biểu diễn của người Mông đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu nhằm giới thiệu các nét văn hóa đặc sắc của người Mông đến bạn bè, du khách gần xa. Các địa phương trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, góp phần tích cực hưởng ứng các hoạt động du lịch. Ông Hằng Đình Thu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Đối với đảng ủy, chính quyền xã Mồ Dề thì cũng đã họp và tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã Mồ Dề biết được các cái hoạt động và các chương trình tổ chức các lễ hội chung của huyện, cũng như là đối với xã Mồ Dề thì cũng đã chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể xã tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân. Chỉ đạo lực lượng công an thì kiện toàn các cái tổ xe ôm làm vững tay lái, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã và có ban hành các cái quy chế hoạt động cũng như là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ trưởng, tổ phó và các thành viên để hoạt động đi vào nền nếp, tránh trường hợp là kéo khách rồi gây mất hình ảnh của huyện cũng như là của xã. Đối với lại nhân dân trên địa bàn xã thì cũng đã nắm được thêm các cái quy định cũng như là các cái ý nghĩa với các hoạt động trong tổ chức mùa du lịch của huyện Mù Căng Chải, đảm bảo cho khách đến các cái điểm tham quan trên địa bàn xã thì được trải nghiệm và được tham quan các cái hình ảnh các khu du lịch được tốt nhất, đảm bảo an toàn, thân thiện và bản sắc.
Phục hồi và phát triển du lịch sau đại dịch COVID-19, mùa lễ hội năm 2022, huyện Mù Căng Chải còn phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới, độc đáo, gắn với danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang. Trong đó có giải chạy marathon khám phá Mù Căng Chải, đã thu hút vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên thuộc mọi lứa tuổi tham gia. Tham gia giải, các vận động viên được chạy trên những cung đường địa hình ấn tượng, được ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp của những thửa ruộng bậc thang vàng óng trải dài trên các sườn đồi. Với những sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn cùng vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, nét văn hóa đặc sắc của người Mông Mù Căng Chải đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng du khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là động lực giúp huyện Mù Căng Chải phấn đấu trở thành huyện du lịch của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết.
Chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch về phục hồi du lịch. Dựa trên cái cơ sở chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh thì chúng tôi đã xây dựng cái kế hoạch phục hồi du lịch của năm 2022. Trên cái cơ sở đó thì chúng tôi đã xây dựng rất nhiều các cái chương trình để làm sao mà du lịch sẽ được tổ chức các sự kiện và kéo dài trong thời gian 4 mùa trong năm. Thì năm nay thì có rất nhiều cái đổi mới trong cái định hướng du lịch. Thì để mà thu hút được khách du lịch cũng như là tạo được cái nguồn thu cho các cái homestay cũng như là các cái hộ gia đình, người nhân dân làm du lịch ở trên địa bàn thì vừa qua chúng tôi cũng đã chỉ đạo các homestay, các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn và các cái cơ quan chức năng để kiểm tra lại và tu sửa lại nhà cửa để sẵn sàng chuẩn bị đón khách. Năm nay chúng tôi đã xác định chuẩn bị tổ chức một cái lễ hội hoa Thớ Dày vào tháng 11 sắp tới. Đó là một cái hoạt động rất là mới, thế và cũng rất là mong rằng là du khách đến với Mù Căng Chải sẽ được ở lâu hơn, được tham quan nhiều hơn và có những cái bản sắc và được giữ gìn và đặc sắc hơn.
Để du lịch thực sự trở thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn của huyện, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Căng Chải lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định mục tiêu quyết tâm xây dựng Mù Căng Chải trở thành huyện du lịch là điểm đến bản sắc, an toàn, thân thiện. Phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân địa phương, hoạt động du lịch của huyện Mù Căng Chải đã có nhiều khởi sắc, trở thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Mù Căng Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên hiện có gần 1.900 ha che măng Bát Độ, trong đó trên 1.700 ha đã cho thu hoạch. Từ trồng măng mỗi năm đã mang lại nguồn thu khoảng 70 tỷ đồng cho người dân trong xã. Phát huy lợi thế đó, những năm gần đây, nhiều hộ dân đã liên kết thành lập hợp tác xã thu mua và sơ chế măng cho bà con, tạo ra chuỗi giá trị liên kết. Cùng với đó, chính quyền địa phương đã quan tâm xây dựng sản phẩm măng tre thành sản phẩm ô cốp có thương hiệu với chỗ đứng trên thị trường. Trong chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm kỳ này, mời quý vị và các bạn đến xã Kiên Thành để tìm hiểu cách trồng và chế măng của bà con nơi đây.
Gia đình ông Hà Văn Liêm, thôn Đồng Cát là một trong những hộ trồng măng Bát Độ sớm nhất và có diện tích lớn nhất của xã Kiên Thành với hơn 20 ha. Mỗi năm cây măng cho thu hoạch từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 10. Niên vụ 2021, gia đình ông Liêm thu hoạch được hơn 100 tấn măng, thu về hơn 400 triệu đồng. Vụ năm nay, tính đến cuối tháng 9 thu hoạch được hơn 100 tấn. Năm nay măng lại được giá từ 6.000 đến 6.500 đồng kg. Ước tính cả vụ sau khi trừ chi phí, gia đình ông sẽ thu trên 500 triệu đồng. Từ trồng tre Bát Độ, gia đình ông Liêm có cuộc sống khá giả, mua sắm được nhiều tiện nghi hiện đại để cải thiện cuộc sống. Ông Liêm phấn khởi nói:
điều kiện ở đây là nó độ ẩm nó cao, nên là tre măng phát triển tốt lắm. Về giá cả thì bình thường năm nay rất ổn định, và hai nữa là cái măng thì năm nay nó cũng mưa, thì điều kiện để măng thì rất to, mà bây giờ cũng đã sắp hơn nửa vụ rồi, thì nói chung là năng suất của nó rất đảm bảo.
Tre măng Bát Độ là loại cây dễ trồng và không tốn nhiều công chăm sóc, thích hợp với đất đồi dốc. Sau 2 năm trồng, măng sẽ cho thu hoạch. Mùa vụ chính là vào khoảng cuối tháng 6 đến đầu tháng 10 dương lịch, cao điểm nhất là tháng 7, tháng 8. Vào mùa thu hoạch, bà con luộc sơ chế ngay trong vòng 2 giờ để đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, cây tre măng Bát Độ được thương lái bao tiêu và thu mua tận nơi cho bà con. Hiện nay đã có 2 công ty mua, gồm công ty trách nhiệm hạn Vạn Đạt và công ty cổ phần Yên Thành. Để tạo mô hình liên kết trong phát triển tre măng, chính quyền xã đã vận động thành lập hợp tác xã, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân trong thu mua, tiêu thụ nông sản. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành được thành lập năm 2012 với 20 thành viên tham gia, vốn điều lệ trên 3 tỷ đồng. Hợp tác xã hoạt động đa ngành, trong đó tập trung mũi nhọn cho dịch vụ thu mua, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông lâm nghiệp. Với vai trò hạt nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm măng tre Bát Độ, công ty cổ phần Yên Thành ký hợp đồng với hợp tác xã và hợp tác xã ký trực tiếp với người trồng măng, đầu tư vật tư, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, đồng thời thu mua toàn bộ sản phẩm cho nông dân sản xuất. Đến nay, hợp tác xã đã xây dựng được vùng nguyên liệu tre măng Bát Độ với diện tích trên 300 ha và liên kết với 200 hộ dân trồng tre măng Bát Độ. Việc hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị đã làm lợi cho bà con thành viên về cả giá trị sản phẩm và sản lượng thu hoạch. Anh Triệu Phú Thịnh, thành viên hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành cho biết.
Chúng là trước thì nó cũng nhiều cái, trường xá nó chẳng có cho nên thực hiện nhiều cái. So thì mọi năm thì nó sẽ phát triển nhiều hơn, vì nó thu mua nhiều cái. Như măng như các thứ là thu rất nhiều, mà nó cũng gần, mua bán nó dễ hơn đấy. Trước phải chuyển ra một trên xa, giờ thì chuyển về đây nó gần hơn đấy. Chung cách này khoảng 5-6 năm trước thì nó cũng khó khăn, nhưng giờ thì phát triển cũng nhiều. Đường xá tốt mà xây nhà cũng nhiều lắm rồi.
Để tiết kiệm chi phí vận chuyển cho bà con trồng tre măng, hợp tác xã đã thành lập các điểm thu mua ở các thôn bản, đồng thời xây dựng xưởng chế biến măng tre Bát Độ với tổng kinh phí trên 800 triệu đồng ngay tại trung tâm vùng nguyên liệu của xã. Việc hợp tác xã tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất tre măng Bát Độ góp phần làm lợi cho bà con thành viên về cả giá trị sản phẩm và sản lượng thu hoạch. Cụ thể, giá trị sơ chế tại hợp tác xã tăng 34%, từ 3.500 đồng kg tăng lên 4.700 đồng kg. So với việc bán sản phẩm theo hình thức truyền thống, sản lượng bình quân trên một diện tích canh tác tăng thêm 20% so với trước đây. Ngoài ra, hợp tác xã đã được lựa chọn là một trong những đơn vị tham gia cung cấp cây giống tre măng Bát Độ cho diện tích 2.000 ha tại huyện Lục Yên, Trấn Yên, Văn Yên và Văn Chấn theo đề án phát triển cây tre măng Bát Độ của tỉnh, góp phần thực hiện sự thành công của đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái. Tính riêng doanh thu từ sản xuất cung ứng cây giống đạt trên 20 tỷ đồng, giúp thành viên và bà con nhân dân tận thu được thêm các sản phẩm phụ về cây tre măng và có thêm thu nhập. Ông Trần Ngọc Sử, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Kiên Thành cho biết.
Hợp tác xã hiện tại là nằm trên vùng nguyên liệu măng chính của tỉnh. Nhưng ngược lại là trên địa bàn xã Kiên Thành cũng chưa có cơ sở nào để chế biến sâu để xuất khẩu măng sang các thị trường lớn. Tâm huyết của hợp tác xã thành lập ra thì cũng muốn là dần dần tiếp cận được cái thị trường lớn ở bên nước ngoài để tập trung chế biến sâu và xuất khẩu. Thành hợp tác xã thì cách nghĩ bà con cũng nhiều thay đổi. Bởi vì là thứ nhất là cái quy trình sản xuất của bà con nó khép kín hơn. Hợp tác xã hiện giờ đang gọi là thực hiện theo cái chuỗi liên kết của cái măng Bát Độ này. Từ người dân, xã thành viên đến hợp tác xã và hợp tác xã đối với doanh nghiệp. Thực hiện theo chuỗi liên kết của cây măng cũng rất hiệu quả. Và giá trị của cây măng là ngày càng nâng lên. Điển hình như năm ngoái là giá măng thì có hơn 4.000 thôi. Nhưng năm nay giá măng đã lên hơn 6.000 một cân. Và đem lại thu nhập rất lớn cho bà con nhân dân.
Hơn 20 năm bén rễ trên mảnh đất Kiên Thành, từ cây trồng thử nghiệm, giờ đây tre măng Bát Độ đã trở thành cây trồng hàng hóa, giúp xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho đồng bào các dân tộc trong xã. Từ 60 ha ban đầu, đến nay diện tích tre măng Bát Độ của toàn xã đã đạt gần 1.900 ha, sản lượng trung bình hàng năm đạt trên 40.000 tấn, với giá bán dao động từ 5 đến 6.000 đồng một kg. Mỗi năm người dân đã thu về gần 70 tỷ đồng. Riêng vụ măng năm 2021, xã Kiên Thành đã thu về trên 59.000 tấn măng tươi. Riêng trồng tre măng Bát Độ mà đời sống của nhân dân trong xã được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt gần 50 triệu đồng một năm, toàn xã chỉ còn hơn 40 hộ nghèo. Ông Hoàng Ngọc Trấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Lợi thế là điều kiện đất đai nó rất phù hợp, sản phẩm sản lượng măng cũng cao và chất lượng đảm bảo. Thì với cái sản lượng và diện tích nó nhiều như vậy thì đối với chính quyền địa phương cũng đang xây dựng các cái chuỗi liên kết để tiêu thụ sản phẩm măng Bát Độ từ khâu trồng, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Song song cái việc đấy thì chính quyền địa phương cũng đang xây dựng sản phẩm OCOP về măng Bát Độ. Thì vừa rồi cũng đã tiến hành xây dựng hai sản phẩm OCOP về măng Bát Độ. Thì tới này là tiến tới là sẽ đưa ra thị trường và sẽ quảng bá rộng rãi đến khắp các tỉnh để thị trường măng xã Kiên Thành được nhiều người biết đến hơn, để đảm bảo giá trị thu nhập cho bà con nhân dân. Hợp tác xã mà đang có nhu cầu là sẽ chế biến các cái sản phẩm nông lâm sản, đặc biệt là sản phẩm măng Bát Độ, thì đối với chính quyền địa phương cũng đang tìm các cái đối tác để liên doanh liên kết để thực hiện các cái hoạt động sản xuất. Thì đối với hợp tác xã thì bây giờ là đang liên kết với công ty cổ phần Yên Thành, đang xây dựng các cái sản phẩm và chế biến các cái sản phẩm măng, đảm bảo sẽ sơ chế tại địa phương để nâng cái thu cao cái giá trị của sản phẩm và tạo được công ăn việc làm cho bà con nhân dân.
Chủ trương đúng đắn, sự quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực cố gắng của đồng bào các dân tộc mà người dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên đã làm giàu từ cây tre măng Bát Độ là minh chứng lớn nhất cho sự chung sức đồng lòng và đoàn kết của người dân nơi đây trong việc xóa đói giảm nghèo. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Kiên Thành tiến tới nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.